Chào mừng các bạn đến với kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh.net. Giảng Luận Kinh Thánh, nguồn bài giảng Kinh Thánh dành cho người Việt.
Xin chào tất cả anh chị em, đặc biệt là những anh chị em đang xem online. Chúng ta đang tiếp tục trong loạt bài có tên là Lựa chọn tương lai của bạn. Để làm được những gì mà Chúa đã tạo ra anh chị em để làm, thì anh chị em sẽ cần có một đội đáng tin cậy, một đội hỗ trợ, một đội giúp đỡ, một ban cố vấn cho anh chị em. Thành công không bao giờ là màn trình diễn của một người. Cho dù anh chị em có là một vận động viên Olympic cá nhân đi nữa, thì anh chị em vẫn cần một đội. Anh chị em phải có huấn luyện viên, bác sĩ, người hỗ trợ và rất nhiều người khác. Nên thành công không bao giờ xảy ra với một người đơn độc. Anh chị em cần những người khác trong cuộc sống của mình. Trong loạt bài nói về tương lai của anh chị em, chúng ta đã nói về việc lựa chọn những giá trị đúng đắn, chọn những người hướng dẫn đúng đắn. Chúa Thánh Linh là đấng hướng dẫn tốt nhất của anh chị em. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến việc lựa chọn một đội nhóm hỗ trợ của anh chị em. Bởi vì cần có một đội nhóm để anh chị em có thể thực hiện được giấc mơ của mình. Chúa có một giấc mơ cho cuộc đời của anh chị em, nhưng anh chị em không thể tự mình thực hiện được giấc mơ đó. Thực tế thì điều đầu tiên Đức Chúa Trời nói khi tạo dựng nên con người, đó là con người ở một mình thì không tốt. Chúng ta cần phải có các mối quan hệ. Chúng ta được tạo ra để sống trong một cộng đồng. Anh chị em cần rất là nhiều người trong cuộc sống của mình. Anh chị em không thể tự mình hoàn tất mục đích của Chúa cho cuộc đời của anh chị em. Anh chị em cần những người khác trong cuộc đời của mình ở trong những lĩnh vực khác nhau. Nên trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ nói đến việc chọn một đội nhóm phù hợp cho giấc mơ của anh chị em. Tôi muốn chúng ta xem xét ba góc độ khác nhau về những kiểu người mà anh chị em cần có ở trong nhóm của mình. Cụ thể, đó là những gì cần tìm kiếm để xây dựng được một đội nhóm cố vấn trong cuộc sống của anh chị em. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu với bốn loại người đầu tiên trong đội nhóm mà anh chị em cần để trở thành người mà Chúa kêu gọi anh chị em trở thành. Anh chị em có thể còn 50 năm hoặc chỉ còn 5 năm nữa để sống, nhưng anh chị em sẽ luôn cần bốn loại người này trong cuộc đời của mình. Đầu tiên, anh chị em cần có hình mẫu trong cuộc đời của mình. Anh chị em cần một hình mẫu về nơi anh chị em cần đến. Anh chị em muốn mình sẽ đi đến đâu trong vòng 5 năm nữa. Anh chị em cần một hình mẫu cho điều đó, ngay cả khi anh chị em có ý định đi xa hơn hình mẫu đó. Và đó là điều mà chúng tôi cầu nguyện để mọi thế hệ đều sẽ làm được. Anh chị em vẫn cần có một hình mẫu để bắt đầu. Mọi thứ anh chị em học được trong cuộc sống đều học được bằng cách bắt chước, cách nói chuyện, cách đi lại, cách ăn uống. Anh chị em đã học được điều đó bằng cách quan sát người khác, nên anh chị em cần hình mẫu trong cuộc sống của mình. Thứ hai, anh chị em cần cố vấn. Cố vấn là huấn luyện viên của anh chị em, và họ giúp cho anh chị em đạt được mục tiêu trong cuộc sống. Không ai có thể cố vấn cho anh chị em trong mọi lĩnh vực, nên anh chị em sẽ cần rất nhiều cố vấn khác nhau. Trong cuộc đời của tôi có 9 cố vấn khác nhau, và mỗi người đều dạy tôi những điều khác nhau. Cố vấn đầu tiên của tôi là cha của tôi. Đó là người cố vấn từ rất sớm trong cuộc đời của tôi. Nhưng sau đó tôi có những người cố vấn khác. Một số người mọi người không biết họ là ai, một số người khác thì lại khá là nổi tiếng, như Peter Drucker là người cố vấn cho tôi về tổ chức, quản lý và cách lãnh đạo. Ông đã dạy tôi những điều đó, nhưng ông không dạy tôi cách phải giảng, ông không dạy tôi cách cầu nguyện, ông không dạy tôi nhiều thứ khác. Billy Graham cũng là cố vấn của tôi trong suốt 40 năm. Ông đã về với Chúa vào tuần trước. Tôi cảm thấy buồn suốt cả tuần, vì người cố vấn cuối cùng của tôi giờ đã ở trên thiên đàng. Nên theo một phương diện nào đó thì đây là sự kết thúc của một kỷ nguyên đối với tôi, chứ không chỉ đối với thế giới. Tôi gặp Billy Graham khi tôi 20 tuổi. Khi tôi 16 tuổi, tôi đã tham gia một buổi truyền giảng của ông. Tôi nghĩ đó là vào năm tôi học lớp 6. Rồi tôi đã đọc cuốn sách của Billy Graham đầu tiên của mình. Bởi vì lớn lên trong một gia đình Baptist, nên Billy Graham như thể là giáo hoàng của chúng tôi vậy. Khi 16 tuổi thì tôi đã tham dự một buổi truyền giảng của ông ở Oakland, California. Và nó được tổ chức ở sân vận động nơi đội bóng bầu dục Rider chơi. Tôi đã xem ông chia sẻ phúc âm về Chúa Giêsu Christ. Chúa đã phán với tôi trong buổi nhóm hôm đó. Và tôi nhận ra, đó là điều Chúa kêu gọi tôi làm. đó là nói với mọi người về Chúa. Đó là điều tôi sẽ làm với cuộc đời của mình. Nên khi mới 16 tuổi, lúc đó tôi vẫn đang học trung học. Tôi bắt đầu giảng vào cuối tuần, hầu như mỗi cuối tuần. Khi còn học trung học, tôi làm lớp trưởng năm nhất, năm hai và năm cuối cấp, và là chủ tịch của hội học sinh năm cuối của một trường trung học rất là lớn. Nhưng mà vào cuối tuần, tôi luôn giảng dạy lời Chúa. Đó là khi tôi còn là thiếu niên. Khi tôi 20 tuổi, tôi đã giảng cho khoảng 120 buổi nhóm truyền giảng và các buổi nhóm phấn hưng ở các thành phố và các hội thánh khắp bờ Tây. Bằng cách nào đó, Billy Graham đã nghe nói về cậu thiếu niên đã đi giảng khi còn nhỏ này. Tôi gặp ông khi tôi 20 tuổi. Từ lúc đó, ông đã bao phủ thuộc linh cho tôi và dìu dắt tôi trong suốt 40 năm qua. Nên tôi đã đến dự đám tang của ông vào tuần trước ở Bắc Carolina. Nên anh chị em cần hình mẫu, anh chị em cần cố vấn. Sau đó, anh chị em cần đối tác. Điều thứ ba anh chị em cần, đó là đối tác. Đối tác là những người chia sẻ giấc mơ của anh chị em. Họ làm việc với anh chị em về giấc mơ của anh chị em. Đó là giấc mơ về nghề nghiệp, giấc mơ về mục vụ. Đó là một lý do, đó là một mục đích. Đó là điều mà anh chị em thực sự muốn làm trong cuộc đời của mình. Anh chị em cần một số người khác cùng chia sẻ giấc mơ đó và cùng anh chị em thực hiện giấc mơ đó. Họ là đối tác của anh chị em. Cuối cùng, anh chị em cần những người bạn. Những người bạn có thể không chia sẻ giấc mơ của anh chị em. Họ có thể không cùng anh chị em thực hiện giấc mơ của mình. Nhưng họ là những người bạn tốt. Họ bước vào khi những người khác bước ra. Mọi người đều cần có bạn. Anh chị em không cần nhiều bạn trong cuộc đời của mình. Anh chị em không cần 100 người bạn. Anh chị em chỉ cần 3 hoặc là 4 người bạn thực sự tốt. Vì những người bạn thực sự tốt sẽ mang đến những điều tốt đẹp nhất cho anh chị em. Những người bạn tốt nhất của anh chị em sẽ làm cho anh chị em trở nên tốt nhất. Nếu bạn của anh chị em là những người không nâng đỡ mà lại hạ bệ anh chị em, thì họ không phải là bạn của anh chị em đâu. Chẳng hạn nếu tôi đứng ở rìa sân khấu này, tôi kéo anh chị em lên, hay là anh chị em kéo tôi xuống thì dễ hơn ạ. Kéo tôi xuống thì dễ hơn đúng không ạ? Nên anh chị em sẽ không muốn bạn của mình kéo mình xuống. Anh chị em thậm chí có thể biết Chúa muốn anh chị em làm gì với cuộc đời của mình. Anh chị em có thể biết giấc mơ của mình là gì, nhưng anh chị em sẽ đánh mất giấc mơ đó nếu anh chị em chọn nhầm bạn. Bởi vì những người bạn phù hợp sẽ đẩy anh chị em đi đúng hướng, còn những người bạn sai lầm sẽ đẩy anh chị em đi sai hướng. Nên anh chị em cần có người cố vấn, hình mẫu, đối tác và bạn. Nhưng sự giúp đỡ này giống như một đội nhóm hỗ trợ, giúp đỡ của anh chị em, một ban cố vấn cho cuộc đời của anh chị em. Cô-rinh-tô nhất chương số 3 câu số 9 nói, chúng ta làm việc cùng nhau như những đối tác của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy khoan tròn chữ đối tác. Bây giờ tôi muốn tập trung vào nhóm người thứ ba này. Làm sao để anh chị em có thể xây dựng một đội nhóm của những đối tác? Có một câu danh ngôn ở châu Phi nói rằng, muốn đi nhanh thì đi một mình. Muốn đi xa, hãy đi cùng nhau. Tôi muốn anh chị em thành công. Không chỉ vậy, tôi muốn thành công của anh chị em kéo dài. Rất là nhiều người chỉ thành công nhất thời. Thành công của họ như bông hoa sớm nở, tối tàn. Tôi kết ước sẽ giúp anh chị em kết thúc cuộc đời của mình một cách tốt đẹp. Tôi muốn anh chị em có một cuộc đời thành công tốt đẹp. Tôi muốn anh chị em kết thúc tốt đẹp. Nhưng mà sự thật là đối với một số người, điều đó sẽ không thể xảy ra. Thành thật mà nói với anh chị em, 5 năm nữa kể từ ngày hôm nay, một số người trong số anh chị em ở đây sẽ ra khỏi lề đường và rơi xuống mương. Họ sẽ đi đường vòng. Họ sẽ ra khỏi đường chính. Họ thậm chí sẽ không đến hội thánh trong 5 năm nữa. Một số người thậm chí sẽ không còn đi trên con đường đó nữa. Tại sao ạ? Có hai lý do. Thứ nhất, đó là vì ngay từ đầu, anh chị em đã không hề có ý định làm điều đó. Anh chị em đã không nghiêm túc với kế hoạch của Đức Chúa Trời. Anh chị em chỉ muốn nó một chút thôi. Anh chị em không muốn nó hơn bất cứ điều gì khác trong cuộc đời của anh chị em. Anh chị em muốn thực hiện kế hoạch riêng của mình. Anh chị em muốn vui vẻ. Anh chị em muốn làm những điều anh chị em muốn làm. Anh chị em chưa hoàn toàn kết ước với mục đích của Chúa dành cho cuộc đời của anh chị em. Nhưng lý do thứ hai, đó là vì anh chị em chưa bao giờ xây dựng được một đội nhóm. Nếu anh chị em không xây dựng được một đội nhóm, thì khi gặp khó khăn, anh chị em sẽ nhanh chóng chán nản, bất lực, kiệt sức, khô hạn, hoặc là gì đó như vậy. Nên điều tôi đang nói với anh chị em, đó là một điều cực kỳ quan trọng đối với phần đời còn lại của anh chị em. Đó là cách xây dựng một đội nhóm. Anh chị em thắc mắc, mục sư ơi, tại sao tôi cần phải làm điều này? tại sao tôi không thể tự mình theo đuổi giấc mơ? Nếu anh chị em có một giấc mơ mà anh chị em có thể tự mình thực hiện được, thì đó không phải là giấc mơ đến từ Chúa. Giấc mơ của Chúa dành cho cuộc đời của anh chị em lớn hơn rất nhiều so với giấc mơ của anh chị em. Nó quá lớn, đến nỗi anh chị em không thể tự mình thực hiện được. Anh chị em sẽ cần phải có những người khác trong cuộc đời của mình. Hội thánh của chúng ta có thể sẽ không bao giờ trở nên như hiện nay, mà chỉ có tôi thôi. Nhưng mà không, anh chị em là thành viên của một đội tên là Saddleback. Và hàng ngàn người chúng ta đã tạo nên hội thánh này như ngày hôm nay. Đó không phải là ý tưởng của một người. Đó là ý tưởng của chúng ta, và chúng ta làm điều đó cùng với nhau. Nên giấc mơ đến từ Chúa sẽ rất lớn. Nó sẽ liên quan đến cả những người khác nữa. Nên tôi cho anh chị em biết Kinh Thánh nói gì về đội nhóm. Kinh Thánh nói rằng, tôi cần một đội nhóm trong cuộc đời của mình, và anh chị em cần một đội nhóm trong cuộc đời của anh chị em vì 5 lý do. Thứ nhất, đó là để bù đắp cho điểm yếu của tôi. Tôi cần một đội nhóm để bù đắp, bổ sung cho những điểm yếu của mình. Không ai có tất cả tài năng, không ai có tất cả kiến thức, không ai có tất cả thời gian, không ai có tất cả sức mạnh. Tất cả chúng ta đều có những điểm yếu. Đức Chúa Trời cố ý làm như vậy để tất cả chúng ta có những hình dạng khác nhau, để chúng ta hỗ trợ cho nhau để hoàn thành công việc. Như tôi đã nói, nếu anh chị em có thể tự mình thực hiện giấc mơ, thì đó chưa phải là một giấc mơ đủ lớn. Roma chương số 1, câu số 12 nói, tôi muốn chúng ta giúp đỡ lẫn nhau bằng đức tin mà chúng ta có. Đức tin của anh chị em sẽ giúp tôi, và đức tin của tôi sẽ giúp đỡ anh chị em. Trong những ngày đầu tiên của hội thánh chúng ta, tôi đã tập hợp một đội để bù đắp cho mọi điểm yếu của mình. Những việc tôi giỏi thì tôi làm. Những việc tôi không giỏi thì Glenn Green đã làm, Tom Holiday đã làm, Chris Manuel đã làm, Dorfield đã làm, và rất là nhiều người khác đã làm. Bởi vì chúng ta là một đội với nhau, và ở mỗi giai đoạn phát triển, chúng ta luôn xây dựng các đội nhóm mới. Lý do thứ hai, tôi cần một đội để phát huy những điều tốt nhất ở trong tôi. Tôi cần một đội không chỉ để bù đắp những điểm yếu của tôi, mà còn để phát huy những điều tốt nhất trong tôi. Đó là điều mà những huấn luyện viên làm. Anh chị em có thể là người giỏi nhất thế giới, anh chị em có thể là ca sĩ opera, nhưng mà anh chị em vẫn cần một huấn luyện viên thanh nhạc. Mọi chuyên gia đều cần huấn luyện viên, cho dù họ có giỏi đến đâu đi nữa. Nên anh chị em cũng cần có những người khác để giúp anh chị em phát huy được những điều tốt đẹp nhất ở mình. Châm ngôn chương 27, câu số 17 nói, giống như sắc mài nhọn sắc, cũng vậy, con người mài dũa diện mạo bạn mình. Chúng ta hãy để ý từ mài dũa. Đó là điều mà anh chị em sẽ muốn tìm thấy ở một người bạn. Họ có mài dũa tôi không? Họ có uống nắng tôi không? Nếu họ không mài dũa, nếu họ không uống nắng anh chị em, thì họ không phải là bạn của anh chị em. Họ chỉ là người quen. Anh chị em có thể đang lãng phí thời gian của mình với họ. Anh chị em chỉ nên có những người bạn thân nhất, là những người bạn sẽ mài dũa anh chị em, để khiến anh chị em trở nên tốt hơn, và uống nắng anh chị em, để giúp anh chị em trở thành người mà anh chị em phải trở thành. Lý do thứ ba anh chị em cần một đội nhóm là để làm được nhiều việc hơn. Hai người có thể làm được nhiều việc hơn một người. Ba người có thể làm được nhiều việc hơn hai người. Truyền đạo chương số 4 có rất là nhiều điều để nói về việc làm việc đội nhóm trong các câu từ 9 đến 12. Trong câu số 9, Kinh Thánh nói, hai người luôn tốt hơn một vì họ có thể đạt được nhiều thành tựu hơn khi làm việc cùng nhau. Nên anh chị em cần những người khác trong cuộc sống của mình để làm được nhiều việc hơn. Lý do thứ tư anh chị em và tôi cần một đội nhóm, đó là để giúp chúng ta đứng dậy khi vấp ngã. Anh chị em có thể có giấc mơ của Chúa cho cuộc đời của mình, nhưng điều đó không có nghĩa là anh chị em sẽ đi thẳng tới đó. Không, anh chị em sẽ gặp phải rất là nhiều trở ngại. Anh chị em sẽ trượt ngã, anh chị em sẽ vấp ngã. Kinh Thánh nói ở trong sách Gia-cơ, tất cả chúng ta đều vấp ngã theo nhiều cách khác nhau. Nhưng sẽ không có vấn đề gì nếu anh chị em có một đội giúp đỡ anh chị em đứng dậy. Nhưng nếu anh chị em không có đồng đội để giúp đỡ anh chị em đứng dậy, thì anh chị em có thể sẽ vấp ngã, rơi xuống mương và bị mắc kẹt ở đó, vì không ai giúp đỡ. Không có ai ở đó để nghe lời kêu cứu của anh chị em rằng, hãy giúp tôi bị ngã và tôi không thể đứng dậy được. Truyền đạo chương số 4, câu số 10 nói, nếu bạn có đồng đội, thì khi bạn ngã, người bạn đồng hành của bạn có thể giúp bạn đứng dậy. Nhưng nếu bạn sống một mình mà ngã, thì bạn đang gặp rắc rối thực sự, bởi vì rõ ràng là không có ai giúp bạn đứng dậy. nên anh chị em cần một đội nhóm bên cạnh để bù đắp cho những điểm yếu của mình, để phát huy những gì tốt nhất trong anh chị em, để làm được nhiều việc hơn, để giúp anh chị em đứng dậy khi vấp ngã. Và thứ năm, tôi cần một đội nhóm để chống lại những sự tấn công và chỉ trích. Anh chị em sẽ cần một đội nhóm để chống lại những sự tấn công và chỉ trích. Tại sao ạ? Thời điểm anh chị em theo đuổi giấc mơ cho cuộc đời của mình, sẽ có những người không thích nó. Khoảnh khắc anh chị em treo một tấm bảng có tên anh chị em trên đó, ai đó sẽ bắt đầu ném đá vào nó. Trong cuộc sống này, dù anh chị em có là ai đi nữa, thì anh chị em cũng sẽ bị ai đó chỉ trích. Anh chị em chỉ cần quyết định xem tôi muốn mình bị chỉ trích bởi ai. Tôi không muốn mình bị chỉ trích bởi những người có suy nghĩ hẹp hòi. Tôi không muốn mình bị chỉ trích bởi những người không hiểu về vương quốc của Đức Chúa Trời. Tôi muốn ở bên những người hiểu rằng con người quan trọng đối với Đức Chúa Trời, rằng Chúa Giê-xu là đường đi và những người có tư tưởng lớn. Đó là những người tôi quan tâm. Anh chị em không thể quan tâm đến ý kiến của tất cả mọi người. Anh chị em không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Anh chị em thậm chí không thể làm hài lòng chính mình, huống hồ là làm hài lòng những người ở xung quanh anh chị em. Truyền đạo chương số 4 câu số 12 nói, nếu bạn ở một mình, thì bạn không được bảo vệ. Một kẻ thù có thể tấn công và đánh bại bạn, nhưng hai người có thể đẩy lùi và chống lại kẻ thù. Một đội ba người còn tốt hơn sợi dây bệnh ba tao không dễ đứt. Càng nhiều sợi dây bệnh với nhau thì càng chắc. Càng có nhiều người ở trong nhóm thì đội sẽ càng mạnh và anh chị em sẽ càng ít có khả năng bị tấn công hơn. Khi anh chị em ở một mình và ai đó công kích việc anh chị em làm, anh chị em sẽ dễ bị tổn thương, xúc phạm, chán nản và nhiều khả năng sẽ bỏ cuộc nếu như mà không có đội nhóm phù hợp ở bên cạnh của mình. Nên tôi muốn dành thời gian còn lại trong bài học ngày hôm nay để nói đến những loại người mà anh chị em cần tuyển vào trong đội nhóm của mình. Nếu anh chị em vẫn còn 50 năm hay chỉ còn 5 năm nữa để sống, thì anh chị em sẽ muốn có những người như thế nào ở bên cạnh mình. Đừng lãng phí thời gian còn lại của cuộc đời mình, mà hãy biến chúng trở thành khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời của anh chị em. Kinh Thánh cho biết có 5 điều chúng ta cần tìm kiếm ở những người mà chúng ta sẽ gắn bó nhất, là những người sẽ trở thành đội nhóm để giúp chúng ta đạt được giấc mơ của mình. Như đã nói, tuần trước, Billy Graham vừa qua đời. Billy Graham là cơ đốc nhân có ảnh hưởng và nổi tiếng nhất ở trong thế kỷ 20. Ông về với Chúa lúc 99, gần 100 tuổi. Ông đã sống cả một thế kỷ. Giống như nữ hoàng Victoria là người ảnh hưởng nhất ở trong thế kỷ 19. Billy Graham đã giảng cho nhiều người hơn bất kỳ ai ở trong lịch sử, trong cuộc đời của mình. Ông đã giảng trực tiếp cho 215 triệu người. Tôi không nói đến hàng tỷ người đã nhìn thấy ông trên TV, phim ảnh, Internet hay là ở đâu đó. Tôi đang nói đến những buổi nhóm trực tiếp tại các sân vận động ở trên khắp thế giới, hơn 215 triệu người. Ông đã ảnh hưởng đến các quốc gia. Ông đã ảnh hưởng đến mọi tổng thống, từ tổng thống Truman đến tổng thống đương nhiệm. Ông có một sức ảnh hưởng rất đáng kinh ngạc. Và như đã nói, ông là người cố vấn cuối cùng của tôi qua đời. Điều tôi chia sẻ với anh chị em hôm nay là những bài học tôi học được từ ông trong suốt hơn 40 năm về việc xây dựng đội nhóm. Bởi vì khi Billy Graham bắt đầu chức vụ vào những năm 1940, ông không tự mình làm việc đó, mà ông đã xây dựng cho mình một đội. Ông đã xây dựng một đội gồm 5 người, Grady và T.W. Wilson, đó là những người học cùng trường trung học với ông. Một người tên là George Beverly C. đây có lẽ là một trong những ca sĩ nổi tiếng nhất thập niên 40 và 50. Ông đã trở thành ca sĩ trong những chương trình truyền giảng của Billy Graham. Cliff Barrow là giám đốc âm nhạc và giám đốc chương trình cho chiến dịch truyền giảng của Billy Graham. 5 người đó gặp nhau vào những năm 1940. Họ thành lập một đội, và đó là đội đã tồn tại được 60 năm. Họ vẫn ở bên nhau ở tuổi 80 và 90. Đó là lý do tại sao họ có ảnh hưởng trong gần cả thế kỷ. Như đã nói, tôi muốn anh chị em có được thành công lâu dài. Tôi muốn anh chị em về đích. Tôi muốn anh chị em kết thúc tốt đẹp như những người trong đội Billy Graham đã đạt được. Vậy, điều gì đã khiến họ có được thành quả như vậy? Đó là vì ngay từ đầu, Billy Graham đã lựa chọn một cách khôn ngoan. Ông đã sử dụng 5 tiêu chí này. Tôi sẽ chia sẻ chúng với anh chị em. Và tôi cũng sẽ cho anh chị em xem một số video về cuộc đời của ông để minh họa cho những gì mà chúng ta đang nói đến. Điều đầu tiên, đó là khi anh chị em xây dựng một đội nhóm cho cuộc đời của mình, thì tiêu chí đầu tiên, đó là anh chị em cần chọn những người muốn yêu mến và phục vụ Chúa. Đó là điều quan trọng nhất. Anh chị em cần phải chọn những người gần gũi với anh chị em là người muốn yêu mến và phục vụ Chúa. Nếu những người gần gũi nhất với anh chị em không muốn yêu mến và phục vụ Chúa, thì chắc chắn anh chị em sẽ không đi đúng hướng. Cô-rinh-tô nhì chương số 6 câu số 14 nói, đừng hợp tác với những người khước từ Đức Chúa Trời. Đó là những người không tin Chúa. Anh chị em đừng nên hợp tác với một người không có đức tin. Đừng hợp tác với những người khước từ Đức Chúa Trời. Làm sao anh chị em có thể xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa đúng và sai được? Đó không phải là hợp tác, đó là chiến tranh. Ánh sáng có thể là bạn tốt với bóng tối được không? Làm sao Đấng Christ và Satan có thể đồng ý với nhau về bất cứ điều gì? Làm sao có thể có được sự hòa hợp? Anh chị em cần phải chọn những người muốn yêu mến và phục vụ Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô nhất chương số 15 câu số 33 nói, đừng để bị lừa dối, bạn bè xấu, làm hư tính nết tốt. Anh chị em có thể có những giấc mơ đẹp, anh chị em có thể có phẩm chất tốt, nhưng nếu chọn sai đội, anh chị em sẽ đi sai hướng. Tôi muốn anh chị em xem video đầu tiên về cuộc đời của Billy Graham và trong phần cuối là về đội nhóm của ông. Hãy nghĩ về một người mang lời Chúa đến với nhiều người hơn bất kỳ người nào khác ở trong lịch sử. Con trai của một người nông dân bình thường đã giúp thay đổi thế giới là món quà của Đức Chúa Trời cho tất cả chúng ta. Ông là một người cha, một người giảng lời Chúa và ông ở đây. Billy Graham. Người đàn ông này là ai mà có thể giảng như thế này? Tôi không thể cứu ai cả. Tôi chỉ là một sứ giả bình thường của vương quốc Đức Chúa Trời. Ông ấy là một người khổng lồ. Ông ấy là một người có 102. Ông là người vô song trong đánh giá của tôi. Tôi nghĩ các tổng thống tìm đến ông vì họ muốn có những gì ông có. Không ai trong chúng tôi tham gia những buổi nhóm trực tiếp đó. Kinh Thánh nói rằng, mọi người trong số chúng ta đều quan trọng đối với Đức Chúa Trời. Việc tiến sĩ Graham và tiến sĩ King trên cùng một bục giảng đã gửi đi một thông điệp rất mạnh mẽ. Không có lời bào chữa nào cho sự phân biệt chủng tộc. Chúng ta phải yêu như Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta. Đó là một giai đoạn rất căng thẳng. Ông bị chỉ trích rất là nhiều, nhưng mà cha tôi đã không bao giờ lùi bước. Ông luôn sẵn sàng chấp nhận rủi ro nếu điều đó có lý do chính đáng. Có giải pháp nào không? Vâng, có một giải pháp. Với Graham, ông luôn tập trung vào sứ điệp, chứ không phải con người. Ai là người độc đáo nhất từng xuất hiện trong dòng lịch sử? Chúa Giêsu nói, hãy theo ta, hãy đến và thay đổi thế giới cùng với ta. Suốt cuộc đời, bạn đã tìm kiếm sự bình an, vui mừng và hạnh phúc. Một số người đang tìm kiếm mục đích và ý nghĩa cho cuộc sống của mình, nhưng có lẽ bạn chưa tìm được điều đó. Bạn sẽ có được hy vọng, sự can đảm, sự vui mừng và sự bình an lớn nhất mà bạn chưa từng biết đến nếu bạn tiếp nhận Đấng Christ vào lòng của bạn ngay bây giờ. Đức Chúa Giêsu trở nên một với bạn, Ngài nhìn thấy bạn tối nay và Ngài yêu thương bạn. Các bạn bắt đầu với một chút đức tin. Đó có thể là một đức tin dễ lung lay. Nhưng nếu đức tin đó đặt nơi Chúa Giêsu Christ, thì bạn không cần phải có đủ đức tin để bám chặt vào Ngài, vì Ngài sẽ giữ chặt lấy bạn. Ngài ban cho bạn sự vui mừng, bình an, sự an toàn, sự đảm bảo, hạnh phúc, cảm giác thuộc về và sự thỏa lòng. Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Đức Chúa Trời yêu con người đến nỗi ai tin nơi Ngài sẽ không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Dù bạn là ai, hay bạn đã làm gì đi nữa thì Chúa vẫn yêu bạn. Những gì Đấng Christ đã làm cho cậu bé nông thôn này thì Đấng Christ cũng có thể làm cho bạn. Điều đó bắt đầu với quyết định đơn giản của Billy Graham là bước theo Chúa Giêsu Christ, và cuối cùng, quyết định đó đã dẫn đến một hành trình đức tin thú vị. Khắp nơi trên thế giới, người ta phản ứng và hưởng ứng với nhiều điều theo những cách khác nhau, nhưng với phúc âm thì không. Khi phúc âm của Chúa Giêsu Christ được rao giảng, tôi không thấy bất kỳ sự khác biệt nào, bởi vì tấm lòng con người thực sự giống nhau ở khắp mọi nơi. Từ phúc âm có nghĩa là tin vui, và tin vui đó là Đức Chúa Trời yêu thương con người. Tôi nghĩ Đức Chúa Trời đã chọn tôi làm nhà truyền giảng, là người truyền đạt một thông điệp đơn giản rằng Chúa yêu bạn và Đấng Christ đã chết vì bạn. Công việc của tôi là đi giới thiệu Đấng Christ cho những người mà Chúa đã chuẩn bị sẵn tấm lòng. Tôi đang mong chờ ngày tôi sẽ được gặp Đấng Christ mặt đối mặt. Anh chị em có như vậy không? Bây giờ Ngài có đang sống trong lòng của anh chị em không? Vào những năm 1940, khi Billy Graham bắt đầu chức vụ truyền giảng của mình, ông đã tuyển dụng một số đồng nghiệp tài năng để giúp đỡ ông. Ruth Graham là người được đánh giá cao nhất. Cô hiếm khi xuất hiện trước công chúng, nhưng lại là cố vấn tích cực cho Billy ở hậu trường. Một đội được thành lập. Họ đã được chứng minh là một đội nhóm hòa hợp với nhau vì họ đã phục vụ cùng nhau trong nhiều thập kỷ. Ông đã viết thư cho tôi và đề nghị tôi trở thành ca sĩ cho chương trình truyền giảng của ông. Và tôi nói với ông rằng ca sĩ cho chương trình truyền giảng duy nhất mà tôi biết là người hát một hoặc là hai câu rồi dừng lại và nói chuyện một lúc. Tôi có cần phải làm điều đó không? Ông cười và nói rằng là tôi hy vọng là không. Josh Beverly Sear là một nhạc sĩ và ca sĩ nổi tiếng, đã trở thành ca sĩ hát đơn ca được yêu thích của những chương trình truyền giảng của Billy Graham. Với tư cách là giám đốc chương trình và giám đốc âm nhạc, Cliff Barrow là người chịu trách nhiệm tổ chức từng sự kiện và từng chương trình của Billy Graham trong suốt nhiều năm. Những người bạn thời trung học và những đồng nghiệp đáng tin cậy, Grady và T.W. Wilson, làm việc ở hậu trường để tổ chức các buổi nhóm. Rất lâu trước khi nổi tiếng trên toàn quốc, những người này đã tổ chức một buổi nhóm có phần ngẫu hứng ở Modesto, California. Đó là năm 1949, ngay trước một trong những sự kiện đầu tiên của chiến dịch truyền giảng của họ. Bill đã nói với chúng tôi rằng, chúng ta biết rằng những nhà truyền giảng trong quá khứ đã vấp ngã vì họ đã dính líu đến những việc gây xấu hổ cho danh của Đấng Christ. Chúng ta hãy xin Chúa gìn giữ chúng ta khỏi mắc phải những sai lầm đó. Cả nhóm đã quyết định yêu cầu nhau phải chịu trách nhiệm về bốn điều, đó là sự minh bạch về tài chính, sự chính trực về mặt đạo đức, sự tôn trọng đối với hội thánh địa phương và các mục sư của họ, và sự trung thực trước mặt mọi người. Nó được gọi là tuyên ngôn Modesto. Chính nhờ đội nhóm này mà sứ mệnh của Hiệp hội Truyền giáo Billy Graham đã đi đúng mục đích, đó là rao giảng tin lành của Chúa Giêsu Christ cho tất cả những người có thể bằng mọi phương tiện hiệu quả sẵn có. Nền tảng chính trực đã hỗ trợ rất tốt cho nhóm khi chức vụ của họ được mở rộng vượt xa hơn những mong đợi điên rồ nhất của họ. Nên đây là điều thứ hai Billy Graham đã làm đúng khi xây dựng một đội nhóm. Đầu tiên, ông tìm kiếm những người muốn yêu mến và phục vụ Đức Chúa Trời. Thứ hai, ông đã tìm kiếm những người kết ước phát triển phẩm chất cho nhóm của mình. Những người kết ước phát triển phẩm chất. Anh chị em sẽ muốn có những người xung quanh anh chị em là những người quan tâm đến việc phát triển phẩm chất của họ. Tài năng sẽ đưa bạn đi xa, nhưng phẩm chất sẽ đưa bạn đi đến cuối cuộc đời. Có rất là nhiều người tài năng, nhưng rồi lại vấp ngã và không thể về đích trong cuộc đời của họ. Họ rất giỏi, nhưng lại không có phẩm chất. Nên Billy Graham đã chọn những người tốt là những người có phẩm chất tốt, và sau đó họ kết ước giúp đỡ nhau để trở thành những người mạnh mẽ. Anh chị em cần có một đội nhóm giúp anh chị em phát triển trong các lĩnh vực quan trọng, đặc biệt là các lĩnh vực liên quan đến sự chính trực, khiêm nhường và rộng rãi. Tôi sẽ quay lại vấn đề đó sau. Nhưng như anh chị em đã nghe trong video đó, rằng vào năm 1949, 5 người của đội Billy Graham một đội đã tồn tại được 60 năm, đã đến nghỉ tại một khách sạn ở Modesto. Đó là lúc trước khi họ trở nên nổi tiếng. Họ nói với nhau, chúng ta hãy lập danh sách tất cả những điều khiến mọi người vấp ngã và không thể về đích. Đó là những điều liên quan khá nhiều đến các vấn đề về tình dục, tiền bạc, quyền lực, danh tiếng, sự sao lãng và những điều tương tự như vậy. Và họ lập một danh sách được gọi là Tuyên ngôn Modesto, Modesto Manifesto, một tuyên bố ngắn gọn giúp họ phát triển phẩm chất của mình. Tôi cũng nghĩ về điều đó, và khi thành lập Hội Thánh Saddleback, tôi đã xây dựng một giao ước gọi là 10 điều răn dành cho nhân sự Saddleback. Mọi nhân sự trong hội thánh này đều đã ký giao ước đó, và đó là danh sách 10 điều liên quan đến sự chính trực về mặt đạo đức, trách nhiệm giải trình về tài chính, sự thật, sự trung thực, sự khiêm nhường. Những điều đó đã góp phần xây dựng nên Hội Thánh Saddleback ngày nay. Thực ra, có 3 hoặc là 4 điều ngoài tuyên ngôn Modesto có trong giao ước Saddleback. Trong 40 năm qua, tôi chưa bao giờ ở trong phòng với một người phụ nữ không phải là vợ của tôi mà cửa đóng kín. Suốt 40 năm qua, ngoại trừ trường hợp phải ở với cô y tá ở trong phòng khám của bác sĩ, tôi chưa bao giờ đi đâu đó một mình. Tôi không bao giờ ở khách sạn hay là nhà nghỉ một mình vào ban đêm, nên không ai có thể thắc mắc rằng vào thời điểm đó, ông ấy có xem nội dung khiêu dâm hay không, bởi vì luôn có ai đó ở trong phòng với tôi. Tôi luôn biết mình phải chịu trách nhiệm khai trình về điều gì khi đi khắp nơi trên thế giới như vậy. Tôi học được điều đó ở đâu? Chính là từ Billy Graham. Có người nói, mục sư ơi, đó không phải là chủ nghĩa kinh luật à? Mục sư có hơi cực đoan không? Anh chị em ơi, tôi thà cực đoan còn hơn bị cực hình. Tôi biết nhiều người vì họ đã không đặt ra bất kỳ giới hạn nào trong cuộc sống của họ. Họ chỉ kiểu là, tôi không tin điều đó. Nhưng mà anh chị em ơi, trong hoàn cảnh thích hợp, tôi có thể phạm bất kỳ tội lỗi nào. Và anh chị em cũng vậy. Nếu anh chị em không nhận ra lòng người có khả năng tự lừa dối đến mức nào, thì anh chị em sẽ tự lừa dối chính mình hơn bất kỳ ai khác. Nên anh chị em cần những người giúp anh chị em phát triển ở cả 3 lĩnh vực. Đầu tiên, đó là sự chính trực. Nếu anh chị em muốn Chúa ban phước cho giấc mơ của anh chị em, thì anh chị em phải sống chính trực. Châm ngôn chương số 10, câu số 9 nói, người chính trực có chỗ đứng vững chắc, còn kẻ đi theo đường quanh co sẽ trượt ngã. Tính chính trực không chỉ nói về sự trung thực, có chỗ đứng vững chắc, còn kẻ đi theo đường quanh co sẽ trượt ngã. Tính chính trực không chỉ nói về sự trung thực, nó cũng liên quan đến việc giữ sự tập trung của anh chị em và không để mình bị phân tâm khỏi những gì mà Chúa đã kêu gọi anh chị em làm. Vì Billy Graham rất là nổi tiếng và có rất là nhiều ảnh hưởng, nên ông liên tục được đề nghị làm những việc khác ngoài việc giảng dạy và rao giảng tin lành. Cả đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ và những thời điểm khác nhau đều cố gắng đề cử ông làm tổng thống. Nhưng mà ông nói, tôi không phải là một chính trị gia. Vào đầu những năm 1940, đạo diễn Demille đã đề nghị ông một hợp đồng trị giá hàng triệu đô la để vào vai Môi-se trong bộ phim 10 điều răn. Ông nói, tôi không phải là một diễn viên. Tôi là người rao giảng tin lành. Ông biết ông được kêu gọi để làm gì. Anh chị em phải có sự chính trực vững vàng nếu muốn đi đến cuối cuộc đời. Nếu không, anh chị em sẽ trượt ngã. Điều thứ hai anh chị em cần, đó là sự khiêm nhường. Châm ngôn số 3, câu số 34 nói, Đức Chúa Trời chẳng sử dụng những kẻ kiêu ngạo. Đức Chúa Trời ghét sự tự cao và kiêu ngạo. Đức Chúa Trời chẳng sử dụng kẻ kiêu ngạo, nhưng Ngài thương xót kẻ khiêm nhường. Nếu anh chị em muốn được Chúa ban ơn trong cuộc sống, giấc mơ, công ăn việc làm của anh chị em, thì anh chị em cần phải bước đi với sự khiêm nhường. Billy Graham là người khiêm nhường nhất mà tôi từng gặp ở trong đời. Tôi chưa từng thấy ai khiêm nhường như ông. Với tất cả những giải thưởng mà ông đã được trao, thì ông là một người rất là khiêm nhường. Ông sống trong một ngôi nhà khiêm nhường, một căn nhà được xây dựng ở phía sau của một ngọn núi. Đó là một căn nhà rất đơn giản, dù ông có thể có cả một cung điện cho chính mình. Ông đã dành 60 năm đi vòng quanh thế giới mà chưa bao giờ mua cho mình một chiếc máy bay. Trong khi một số người có máy bay thì biện minh rằng tôi chỉ dùng cho công việc Chúa chứ tôi không phải là một người giàu có gì. Nếu có ai có thể biện minh cho việc dùng tiền dâng hiến để sở hữu một chiếc máy bay thì đó phải là Billy Graham. Nhưng mà ông đã không làm như vậy. Ông sống một cuộc sống rất là đơn giản, rất là khiêm nhường. Nhưng mà anh chị em cũng phải nhớ rằng khiêm nhường không phải là xem thường bản thân mình, nhưng là nghĩ đến bản thân mình ít hơn. Người khiêm nhường không đi khắp nơi và nói rằng, ôi, tôi chẳng ra gì cả, tôi là thứ rác rưởi, tôi vô dụng. Đó không phải là khiêm nhường, đó là sự khiêm nhường giả tạo. Người khiêm nhường không nghĩ đến bản thân mình. Khi bước vào phòng, họ không nghĩ, mọi người đều nghĩ tôi tuyệt vời. Nhưng mà họ bước vào phòng và nghĩ, làm thế nào để tôi có thể giúp đỡ cho mọi người? Họ luôn nghĩ về cách để giúp đỡ người khác. Khi mà tôi đi khắp nơi, đến với nhiều quốc gia, tôi đã gặp một số người thực sự rất là vĩ đại. Tôi cũng gặp rất là nhiều người nghĩ rằng họ là vĩ đại, nhưng mà thực tế thì không phải như vậy. Để tôi cho anh chị em biết sự khác biệt ở đây là gì. Những người vĩ đại thực sự không ấn tượng với chính họ. Những người vĩ đại thực sự tập trung vào người khác, chứ không phải bản thân của họ. Đó là điều khiến họ trở nên vĩ đại. Những người vĩ đại làm cho mọi người cảm thấy mình vĩ đại. Những người hẹp hòi thường xem thường người khác. Bất cứ khi nào anh chị em thấy một lãnh đạo hay là một chính trị gia hay là ai đó luôn hạ thấp người khác, thì anh chị em biết rằng trong lòng họ đang rất bất an. Người hẹp hòi thường xem thường người khác. Họ có một tấm lòng hẹp hòi và vì họ không cảm thấy hài lòng về bản thân mình, nên họ phải làm cho người khác cảm thấy tồi tệ về bản thân của người đó để họ cảm thấy tốt hơn. Những người vĩ đại làm cho mọi người cảm thấy mình vĩ đại. Họ thực sự khiêm nhường và có thể chuyển tải sự vui mừng đó cho người khác. Nên có sự khiêm nhường, có sự chính trực. Và điều thứ ba, anh chị em cần phải tìm kiếm ở một đội, đó là sự rộng lượng. Bởi vì anh chị em muốn có sự rộng lượng trong cuộc sống của chính mình. Châm ngôn chương 22, câu số 9 nói, người rộng rãi sẽ được phước. Có nhiều lời hứa trong Kinh Thánh về sự rộng lượng hơn bất kỳ lời hứa nào khác. Nên nếu anh chị em muốn Chúa ban phước cho dự án, cho giấc mơ, cho mục tiêu của anh chị em, thì anh chị em cần phải trở thành một người rộng lượng. Anh chị em cần phải vây quanh mình với một đội gồm những người rộng lượng. Rộng lượng không chỉ nói về tiền bạc, nhưng còn về thời gian, sự chú ý, lời khen ngợi, sự công nhận. Hãy rộng lượng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống và sẵn sàng giúp đỡ cho người khác. Billy Graham là một trong những người rộng lượng nhất mà tôi từng biết. Vào năm 1983, rồi năm 1986, và một lần nữa vào năm 2000, ông đã tự mình trả tiền cho một hội nghị ở Amsterdam, Hà Lan, nơi ông trả tiền cho 13.000 nhà lãnh đạo và nhà truyền giáo để họ đến Amsterdam để được huấn luyện 10 ngày. Hầu hết những người này đều là những người nghèo đến từ khắp nơi trên thế giới, những mục sư, những nhà truyền giáo từ những ngôi làng nhỏ, và ông đã tự mình trả toàn bộ chi phí cho họ. Ông đã trả tiền vé máy bay, thức ăn, chỗ ở, tất cả các trang thiết bị và nguồn lực mà họ cần. Ông đã tự mình làm tất cả chỉ vì muốn giúp đỡ người khác. Lý do tôi biết điều này, đó là bởi vì tôi đã ở đó. Tôi là một trong số những người được mời đến đó. Khi còn học trung học, tôi đã viết cuốn sách đầu tiên của mình. Nó được gọi là Phương pháp học Kinh Thánh của Rick Warren. Tôi chưa bao giờ tự tin vào khả năng viết lách của mình. Tôi chưa bao giờ viết bất cứ điều gì, và tôi không nghĩ mình là một người viết giỏi. Nhưng mà dù vậy, tôi đã viết cuốn sách có tên là Phương pháp học Kinh Thánh của Warren này. Và vì tôi nghĩ nó không quá hay, nên tôi đã tự mình xuất bản nó. Tôi thậm chí còn không đến gặp nhà xuất bản và nhờ họ xuất bản nó. Tôi đã in 2.000 bản và nhanh chóng bán hết 2.000 bản đó. Rồi tôi in thêm 2.000 bản nữa và cũng nhanh chóng bán hết số đó. Sau đó, có một nhà xuất bản cơ đốc nhỏ đã mua lại cuốn sách này của tôi. Khi Billy Graham lên kế hoạch cho những hội nghị lớn ở Amsterdam, thì một ngày nọ, ông gọi cho tôi và nói, Rick, tôi thích cuốn sách của anh về phương pháp học Kinh Thánh. Tôi muốn đặt 13.000 bản trong 17 thứ tiếng để phát cho mọi người. Chúng tôi sẽ tặng nó cho họ và tôi muốn anh đến và dạy cho 13 nhà lãnh đạo từ khắp nơi thế giới này cách để học Kinh Thánh. Tôi lúc đó chỉ mới ở độ tuổi 20. Đó là lòng rộng lượng mà ông có. Ông đã tạo nền tảng cho thế hệ tiếp theo. Lúc đó chưa ai biết tôi là ai. Tôi thậm chí còn chưa tới 30 tuổi. Tôi vẫn chưa được nhiều người biết đến. Nhưng mà Billy nói, tôi tin điều đó, tôi tin vào anh. Sau này tôi nghĩ, ồ, nếu mà Billy Graham thích sách của tôi, thì chắc tôi cũng viết được ha. Sự thật là, có thể tôi sẽ không bao giờ viết bất kỳ cuốn sách nào khác, như là Kế hoạch Daniel, Sống theo đúng mục đích, Hội thánh theo đúng mục đích, và tất cả những cuốn sách khác đã bán được hàng chục triệu bản. Tôi có thể sẽ không bao giờ có thể bán chúng, có thể sẽ không bao giờ viết chúng nếu Billy Graham đã không khuyến khích tôi khi tôi ở tuổi 20 và thậm chí không đủ tự tin để đến gặp một nhà xuất bản để bàn về việc xuất bản cuốn sách đó. Đó là người chính trực và khiêm nhường. Ông rất là rộng lượng. Anh chị em cần phải rộng lượng trong những lời khen ngợi của mình. Anh chị em càng rộng lượng trong những lời khen ngợi người khác, thì Chúa sẽ càng ban phước cho giấc mơ của anh chị em. Một trong những tài sản quý nhất mà tôi sở hữu là những tấm thiệp, những lá thư, những ghi chú và những điều mà Billy Graham đã gửi cho tôi trong hơn 40 năm ông làm cố vấn cho tôi, chỉ để động viên tôi. Tôi nhớ có một lần, tôi nghĩ đó là lần đầu tiên tôi được phỏng vấn trên chương trình của Larry King. Có lẽ lúc đó tôi khoảng 30, 31 tuổi. Lúc đó tôi nhận được một lá thư. Anh chị em có thể xem lá thư này ở trung tâm mục vụ ngay sau văn phòng của tôi. Giữa lá thư của tiến sĩ Martin Luther King và lá thư của mẹ Teresa, đó là lá thư của Billy Graham. Và lá thư ấy nói như thế này: Rick thân mến, tối qua tôi đã xem Larry King phỏng vấn anh. Đó là phần trình bày tuyệt vời nhất về tin lành mà tôi từng nghe hoặc thấy ở trên các phương tiện truyền thông. Không ai khác làm được như vậy. Tôi nghĩ đó là một lời nói dối. Điều đó không thể nào là sự thật được. Ông đang khen ngợi một cách cuồng nhiệt. Ông đang ở trên đỉnh thành công. Nhưng mà đó là điều mà Billy Graham đã làm để khuyến khích một ai đó. Khuyến khích những người không thể đáp trả gì cho ông. Tôi chỉ là một chàng trai trẻ, nhưng mà ông đã hết lời khen ngợi. Đó là tấm lòng rộng rãi của ông. Một lần khác, vào những ngày đầu, khi máy fax mới bắt đầu trở nên phổ biến, vào đầu những năm 80, tôi nghĩ có lẽ lúc đó chỉ khoảng 10 người trên thế giới sở hữu máy fax. Chúng tôi luôn cố gắng sử dụng công nghệ. Saddleback là hội thánh đầu tiên có Internet vào năm 1992. Chúng tôi cũng đã cố gắng sử dụng rất là nhiều công nghệ khác trong những ngày đầu tiên chúng xuất hiện. Máy fax cũng vậy. Tôi bắt đầu viết một bản tin hàng tuần dành cho các doanh nhân. Tôi gọi nó là bản fax của cuộc sống. Chúng tôi có một chiếc máy fax và chúng tôi fax nó đến những tập đoàn lớn như là Hobby Lobby, Shakespeare, Disney, Ford Motor, IBM. Chúng tôi sẽ fax cho họ một bản sao. Sau đó, họ sẽ fax nó tới các ban ngành của họ. Và bản tin đó đã đến với hàng trăm ngàn doanh nhân mỗi tuần. Chiếc máy fax nhỏ đó đặt ở góc của Hội Thánh Saddleback hoạt động 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Một ngày nọ, có một người gọi đến và nói, Missouri ơi, Billy Graham trong chương trình phát thanh hàng ngày hôm nay đang nói về một chàng trai trẻ ở California đã bắt đầu một chương trình gọi là bản fax của cuộc sống bằng cách sử dụng máy fax. Và ông khích lệ rằng là tất cả chúng ta cũng nên làm điều đó để rao giảng tin lành. Nên ông rất là rộng rãi trong lời khích lệ của mình. Ông sống một đời sống chính trực, khiêm nhường và rộng lượng. Điều tiếp theo được gọi là sự tin kính. Thi Thiên 92, câu số 12 đến câu số 14 nói, anh chị em muốn trở nên tin kính, thì anh chị em phải để những người xung quanh anh chị em cũng phải là người tin kính. Những người tin kính là những người có phẩm chất, họ sẽ lớn lên và hưng thịnh như cây cọ. Tôi muốn anh chị em phát triển và hưng thịnh trong phần đời còn lại của anh chị em, để ngay cả khi về già, chúng vẫn kết trái và tươi xanh. Tôi ghét phải nói với anh chị em điều này, nhưng anh chị em đang già đi. Nên anh chị em có thể khoanh tròn cụm từ, ngay cả khi về già. Vì điều này ám chỉ về anh chị em vào một lúc nào đó. Và nếu có ai vẫn còn tươi xanh ở trong tuổi già của họ, thì đó là những người ở trong đội của Billy Graham. Tôi đã đồng hành cùng với họ trong hai chiến dịch truyền giảng gần nhất của họ ở Los Angeles và New York. Thực ra thì tôi đã mời ông đến. Tôi đã thuyết phục Billy Graham quay trở lại Los Angeles vào năm 2003, nơi ông đã tổ chức chiến dịch đầu tiên vào năm 1949. Chiến dịch đó đã kéo dài 8 tuần và khiến ông trở thành một cái tên được cả nước biết đến. Lúc đó, đêm nào vợ tôi cũng cùng đi với tôi đến đó. Khoảng thời gian đó, ông ngồi xe lăn và phát biểu ở sân vận động Rose Bowl, chật kín 110.000 người. Mỗi đêm, tôi đều đến, đặt tay trên ông và cầu nguyện cho ông ngay trước khi thang máy, nâng ông lên sân khấu và đưa ông ra bục giảng để giảng. Tôi nhớ mình đã ngồi đó với đội làm việc của Billy Graham và tất cả họ đều ở độ tuổi 80 hoặc là 90. Lúc đó con trai của Billy Graham là Franklin ngồi ngay sau ông và tôi ngồi ngay sau George Beverly Sees, ca sĩ người lớn tuổi lớn nhất trong đội. Tôi nghĩ lúc đó ông đã được 103 hoặc là 104 tuổi rồi. Nhưng mà ông vẫn đang ngồi đó. Mặc dù ông đã hát trước hàng trăm triệu người trong cả đời của mình, nhưng ông đã một thời gian rồi không hát. Ông là một người lớn tuổi và hơi lo lắng. Chúa hướng dẫn tôi đến đặt tay trên ông và nhẹ nhàng cầu nguyện cho ông rồi nói, George, ông đã làm điều này hàng ngàn lần và ông có thể làm điều đó trong ngày hôm nay. Chúa sẽ dùng những gì ông có để hát cho Ngài. Sau đó ông kể với tôi rằng, Chris, tôi cảm thấy nỗi sợ đã biến mất khi anh cầu nguyện cho tôi như vậy. Tôi ngồi đó và nhìn những người ở độ tuổi 80, 90 vẫn đang kết quả. Vẫn đang kết quả. Đó là bởi vì họ là những người có phẩm chất.
Các bạn vừa xem trích đoạn bài giảng được phát trên kênh YouTube và podcast của Giảng Luận Kinh Thánh, kênh nhằm cung cấp cho các tín hữu và tôi tớ Chúa người Việt những bài giảng được chọn lọc của các diễn giả kinh điển trong những thời đại khác nhau. Để biết thêm thông tin về chúng tôi, xin vui lòng truy cập trang web giảngluậnkinhthánh.net. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài giảng tiếp theo.